Bạn muốn tìm thấy hạnh phúc vĩnh cửu. Trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, có một câu rất nổi tiếng và được nhiều người trích dẫn. Câu ấy ghi rằng, chúng tôi tin quyết rằng những chân lý sau đây là hiển nhiên. Tất cả mọi người được đấng tạo hóa dựng nên, bình đẳng và họ được Ngài ban cho những quyền hạn bất khả xâm phạm. Trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền tìm kiếm hạnh phúc. Dầu có được xem bản tuyên ngôn ấy hay chưa, tự nhiên mỗi người chúng ta ai cũng muốn sống, muốn được tự do và nhất là muốn tìm kiếm hạnh phúc. Tự nhiên mỗi người chúng ta ai cũng muốn sống, muốn được tự do và nhất là muốn tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ở đâu mà tìm? Và bạn đã tìm được hạnh phúc vĩnh cửu chưa? Có những người đã rời bỏ quê nhà để sang xứ người. Họ hy vọng rằng tại xứ người họ sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng ngày đáp chân đến phi trường nơi định cư, họ không thấy hạnh phúc đến đón chào. Rồi tiếp theo là những tháng ngày bận rộn, lo học ngôn ngữ, lo kế sinh nhai, lo nhà cửa, xe cộ, lo việc học hành cho con cái. Họ tạm hẹn với cái hạnh phúc rằng sẽ gặp bạn sau. Thời gian trôi qua nhanh chóng, việc làm và nhà cửa đã tạm ổn định, con cái đã lớn, nhưng nhiều người vẫn chưa tìm được hạnh phúc và chưa được hạnh phúc viếng thăm. Có những gia đình, ngày xưa lúc còn hàn vi, tuy thiếu thốn, vậy mà tạm ấm êm. Nay thì kinh tế đã vững vàng hơn, nhưng không khí gia đình lại không được như xưa. Có những gia đình vì quá bận rộn trong công việc mà tình cảm giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ và con cái trở nên lạc lẽo. Có những gia đình vì tiền bạc, vì ý kiến của họ hàng hai bên mà không khí trong nhà trở thành ngột ngạt. Có những gia đình vì nhiều lý do khác nhau mà mối ân tình xây dựng bao năm phút chốc phải sụp đổ. Những bất hòa lúc còn nhỏ, nhưng như những tế bào ung thư, mỗi ngày chúng lớn lên không kiểm soát được. Cuối cùng, chúng vỡ ra làm cho gia đình tan nát, mọi người đau đớn khôn nguôi. Hạnh phúc chỉ còn là hai tiếng êm đềm trong giấc mộng. Có những gia đình thì quan hệ vợ chồng vẫn còn gắn bó như xưa. Nhưng bệnh tật, chết chóc đến viếng thăm bất ngờ gây ra bao đau xót. Nhiều người mới nửa đường đời mà phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc. Nhiều người vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu mà hơn nửa đời người, nhiều người vẫn chưa tìm ra. Hạnh phúc ở đâu mà nhiều người đã đi đến nửa vòng địa cầu mà vẫn chưa gặp. Có người nghĩ rằng hạnh phúc có thể ở những nơi giải trí. Chúng ta đi xem trình diễn ca nhạc, chúng ta vào những hộp đêm, đến vũ trường, chúng ta thăm sòng bài, vào quán karaoke, đi đi ôm, chúng ta mướn phim bộ, mua DVD ca nhạc về xem, chúng ta tổ chức những party, có những thứ rượu mạnh, ma túy, chúng ta mong tìm hạnh phúc trong những cảm giác mạnh. Nhưng rồi, hạnh phúc vẫn như làn khói trong mơ, và nỗi buồn cố hữu, niềm trống trải, thường trực cứ ù lì, không chịu xa rời chúng ta. Có người tìm hạnh phúc qua những công tác thiện nguyện. Người ấy bỏ nhiều công sức tiền của để giúp người cô thế. Nhưng rồi nhìn lại, các việc thiện lành của mình chỉ như những hạt muối nhỏ, không đủ làm mặn biển, lòng lạc lẽo. Chúng ta vẫn thấy mình bất toàn, thiếu sót. Nỗi buồn vẫn còn đó, mà hạnh phúc vẫn chưa thấy tới. Có thể bạn không ở trong các trường hợp trên, bạn đã đạt được những điều bạn tìm kiếm. Bạn may mắn, có được sức khỏe dồi dào, tài chính đầy đủ, gia đình ấm êm, con cái học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Cho nên, bạn cảm thấy tâm hồn bình thản, nhẹ nhàng. Nhưng liệu niềm hạnh phúc này có tồn tại lâu dài không? Bạn có thể giữ niềm hạnh phúc này đến bao lâu? Chúng ta không biết có gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng có điều chắc chắn là tuổi già và cái chết sẽ như đoàn tàu vô tình, ung dung tiến vào sân ga để bắt ép những hành khách miễn cưỡng lên tàu mà không hẹn ngày trở lại. Chúng ta cũng không thể giữ được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình mãi mãi. Hạnh phúc, nếu có trên đời này, cũng chỉ là mong manh, tạm thời mà thôi. Vậy thì ở đâu mới có niềm hạnh phúc vĩnh cửu? Và ai là người có đủ điều kiện để đón nhận những hạnh phúc ấy? Chúng tôi xin thưa rằng, chỉ có đấng tạo hóa mới là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu, và chỉ có người nào đã được sạch hết tội lỗi thì mới được Ngài ban cho niềm hạnh phúc ấy. Chỉ có đấng tạo hóa mới là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu, và chỉ có người nào đã được sạch hết tội lỗi thì mới được Ngài ban cho niềm hạnh phúc ấy. Cách nay hơn 2.000 năm, một việc vô cùng kỳ diệu đã xảy ra. Đấng tạo hóa từ cõi vô hình, vô biên đã bước vào trần gian hữu hình, hữu hạn của chúng ta. Ngài đã giáng sanh làm người tại nước Do Thái và mang tên là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu dạy: Ta đến để chiên được sống và sống sung mãn. Giăng đoạn 10 câu 10. Đấng Cứu Thế đã vào trần gian để mang sự sống sung mãn, tức là niềm hạnh phúc vĩnh cửu đến cho chúng ta. Chúa Cứu Thế cũng đã chịu chết trên cây thánh giá để gánh vác tội lỗi thay cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể được sạch hết tội lỗi và có đủ điều kiện để đón nhận hạnh phúc vĩnh cửu. Sau khi chết 3 ngày, Chúa Cứu Thế đã sống lại và sau đó Ngài đã trở về cõi vô hình. Ngài dạy: Này, ta đứng bên ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa ra, ta sẽ vào với người ấy. Khải Huyền đoạn 3 câu 20. Chúa Cứu Thế đang gõ cửa tâm hồn mỗi chúng ta. Ai mở cửa lòng mời đón Ngài thì Ngài sẽ vào. Người nào có Chúa Cứu Thế là đấng tạo hóa trong tâm hồn sẽ được Ngài tẩy sạch hết tội lỗi và được Ngài ban cho niềm vui, niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Bạn có thật sự muốn tìm hạnh phúc vĩnh cửu chăng? Xin bạn vui lòng liên lạc với Hội Thánh Tin Lành theo địa chỉ ghi phía dưới. Hội Thánh sẽ rất hân hạnh mà chỉ dẫn bạn biết làm sao để mở lòng tiếp đón Chúa Cứu Thế. Xin nhờ Ngài tẩy sạch tội lỗi và ban cho niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Xin bạn chớ ngại ngần. Chúc bạn thành công trên con đường tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu. Mục sư Phạm Hữu Nhiên.